Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020, tức ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. ASEAN Trung Quốc vẫn là một trong số ít cặp đối tác tăng trưởng rất tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy trong bài phát biểu chào mừng hội chợ Trung Quốc ASEAN khai mạc hôm nay theo hình thức trực tuyến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp bàn với các tỉnh miền Trung tìm giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Hôm nay là ngày hội mua sắm giảm giá lớn nhất năm của thế giới, còn gọi là ngày Black Friday. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng lớn giảm giá mạnh trước đó cả tuần để kích cầu tiêu dùng. 16 năm cải tạo Hồ Linh Quang ở Đống Đa, Hà Nội, đến nay dự án vẫn dở dang. Người dân bức xúc khi sống chung với rác và ô nhiễm từ dự án chậm tiến độ này. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan khi quân đội hai nước lại giao tranh tại khu vực Kashmir. Thế giới ghi nhận hơn 61 triệu ca nhiễm COVID-19. Mỹ, Ấn Độ, Brazil dẫn đầu về số ca nhiễm và tử vong. Trong khi đó, châu Âu có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay trước Giáng sinh tới. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 17, gọi tắt là K-Expo, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Nhờ lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi hình phát biểu chúc mừng hội chợ.
Trong bài phát biểu chúc mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới thương mại, đầu tư trên toàn cầu, ASEAN, Trung Quốc vẫn là một trong số ít các cặp đối tác trên thế giới giữ mức tăng trưởng rất tích cực từ đầu năm đến nay. Trong 6 tháng đầu năm, ASEAN lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Kim ngạch đạt 300 triệu đô la Mỹ, trong đó phần kim ngạch của Việt Nam đóng góp 20%.
Trong năm 2020, khi Việt Nam là chủ tịch ASEAN, với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, duy trì hợp tác, ứng phó mạnh mẽ với đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời hợp tác hiệu quả với các đối tác, củng cố vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là trong dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 giữa tháng 11 năm 2020 vừa qua. 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác, trong đó có Trung Quốc, do đồng chí Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự, đã ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, tạo ra thị trường lớn với dân số 2,2 tỷ người, và quy mô GDP đạt 26.200 tỷ đô la. Đây là thành tựu đáng tự hào, khẳng định mạnh mẽ xu thế thương mại tự do đa phương, mở, cân bằng dựa trên luật lệ. Tại Expo năm nay, chúng tôi sẽ trưng bày trực tuyến đến hết năm 2020, mở rộng cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp.
Trong bài phát biểu chúc mừng, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương đi vào chiều sâu hiệu quả, đồng thời khẳng định Việt Nam đang cùng các nước ASEAN hướng về tầm nhìn cộng đồng 2025, mở rộng hợp tác với đối tác láng giềng Trung Quốc trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, hai bên cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Sáng nay tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị diễn ra hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiên tai. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
Hội nghị sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc bộ, lãnh đạo các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Hội nghị sẽ bàn các giải pháp khôi phục sản xuất trước mắt và lâu dài trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, hạ tầng sản xuất nông nghiệp. Trước đó, chiều qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra thực địa, chỉ đạo khôi phục sản xuất sau bão lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, công việc quan trọng nhất hiện nay là phải chú trọng việc tái thiết các cơ sở hạ tầng công trình thủy lợi, kết hợp với các lực lượng để khơi thông kênh mương, giải phóng những ruộng đất bị đất cát bồi lấp để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới. Đặc biệt phải tạo sinh kế cho người dân từ nay đến Tết Nguyên đán thông qua việc phát động trồng rau và chăn nuôi ngắn ngày. Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao tặng tỉnh Quảng Trị hàng ngàn gia cầm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và cái giống trị giá gần 1 tỷ 200 triệu đồng.
Về vụ sạt lở thủy điện Giao Trang 3, tối qua Ban Chỉ huy Cứu hộ Cứu nạn tổ chức gặp mặt lực lượng cứu hộ và đại diện thân nhân các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở này để bàn phương án tìm kiếm trong giai đoạn tới.
Tại buổi gặp mặt, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với hơn 7.650 lượt người và gần 2.000 lượt phương tiện các loại tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trong vụ sạt lở. Sau hơn một tháng thực hiện, lực lượng cứu hộ và lực lượng tại chỗ của công ty Thủy điện Rào Trăng 4 đã phát hiện được 6 thi thể công nhân bị mất tích, 11 nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã kết thúc giai đoạn 3 tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng, rút về đơn vị và đợi đến khi thời tiết thuận lợi để triển khai phương án mới cho giai đoạn tới. Dự kiến lực lượng cứu hộ sẽ triển khai tìm kiếm giai đoạn 4 dọc suối Rào Trăng từ điểm sạt lở về ngã ba Tam Dần với chiều dài hơn 2,5 km. Tuy nhiên, đoạn tìm kiếm này có 7 tụ thủy lớn, mực nước sâu, lưu lượng dòng chảy lớn, rất nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, lực lượng cứu hộ không thể nắn dòng trong giai đoạn này mà có phương án ngăn đập, chặn dòng từ Thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tục tìm kiếm dưới lòng suối.
Tại Hà Nội đang diễn ra Hội nghị Huyết học truyền máu toàn quốc với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ y tế trên cả nước. Đây là hội nghị khoa học lớn nhất của ngành huyết học truyền máu Việt Nam, giúp cán bộ chuyên môn cập nhật kiến thức khoa học, trao đổi kinh nghiệm để phát triển ngành toàn diện hơn, hội nhập với nền y học thế giới.
Tại hội nghị, tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, vấn đề đáng lo nhất trong vận động hiến máu hiện nay là tỷ lệ người hiến máu thường xuyên chưa cao, chỉ dao động từ 50 đến 60%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các nước tiên tiến trong khu vực như Thái Lan lên tới 80-85%. Nhấn mạnh về vai trò quan trọng của người hiến máu thường xuyên, ông Khánh đưa ra ví dụ về nhóm này ở Hà Nội. Theo đó, thành phố này hiện có khoảng 200.000 người tham gia hiến máu thường xuyên. Nếu những người này tham gia hiến máu một lần một năm, thì kho máu dự trữ đã có thêm 200.000 đơn vị. Năm nay, ngành truyền máu gặp rất nhiều khó khăn do sự bùng phát của dịch COVID-19, nhất là giai đoạn giãn cách, khi mọi hoạt động của xã hội phải tạm ngừng. Tuy nhiên, nhờ có sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng công nhân viên chức, nguồn máu sau đó đã dần đáp ứng đủ. Hiện riêng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương mỗi ngày tiếp nhận trung bình từ 1.000 đến 1.500 đơn vị máu để phục vụ điều trị cũng như chuyển tới các cơ sở y tế khác.
Việt Nam và Ấn Độ có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu và đào tạo nghề xây dựng có thể bổ sung cho nhau. Thị trường hai nước cũng còn nhiều tiềm năng cho trao đổi thương mại trong lĩnh vực này. Đây là đánh giá được đưa ra tại cuộc hội thảo trực tuyến với chủ đề khám phá tiềm năng tăng trưởng cao trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Thanh Hải, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trình bày tổng quan về ngành xây dựng và sản xuất vật liệu tại Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước hợp tác trong ngành này. Đánh giá về tiềm năng thương mại về xây dựng và vật liệu xây dựng giữa Ấn Độ và Việt Nam, ông Sunil Mishra, Tổng giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất điện và điện tử Ấn Độ cho biết.
I see this figure has a lot of potential.
Nhìn vào các số liệu trao đổi thương mại trong ngành vật liệu xây dựng giữa Việt Nam và Ấn Độ, tôi thấy có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tại Ấn Độ, chúng tôi hiện vẫn đang phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và tôi chắc chắn với việc chúng tôi tập trung vào công nghiệp xây dựng, có rất nhiều cơ hội hợp tác vốn chưa được khai thác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực điện và điện tử. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần tổ chức triển lãm trực tuyến để doanh nghiệp hai bên có điều kiện tiếp cận với các hệ thống thiết bị điện tử mới nhất.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng 10 tháng năm 2020, hoạt động xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng của Việt Nam vẫn đạt kết quả khả quan. Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 31,6 triệu tấn xi măng và clanke, trị giá hơn 1,7 tỷ đô la, tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2019.
Ngành thuế không nắm thông tin của tất cả chủ tài khoản ngân hàng mà chủ yếu hướng tới người kiếm tiền trực tuyến thu nhập lớn nhưng chưa đóng thuế. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết như vậy trước thông tin Nghị định 126 có hiệu lực từ đầu tháng 12 năm nay, cho phép cơ quan thuế được nắm thông tin về số dư cũng như chi tiết giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các cá nhân.
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định, ngân hàng không có nghĩa vụ cung cấp thông tin của toàn bộ khách hàng cho cơ quan thuế. Các ngân hàng chỉ cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của một số đối tượng và vụ việc cụ thể thuộc diện cơ quan thuế yêu cầu. Đối tượng chủ yếu mà ngành thuế hướng tới theo các chuyên gia trong ngành chính là những người kiếm tiền trực tuyến như bán hàng online hay có nguồn thu nhập từ nước ngoài nhưng chưa chủ động đóng thuế. Việc ngân hàng cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế cũng đã thành thông lệ quốc tế, giúp ích cho cơ quan thuế trong việc thanh tra kiểm tra.
Hôm nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới diễn ra ngày hội giảm giá lớn nhất năm với tên gọi Black Friday. Nhưng không khí mua sắm đã sôi động từ vài ngày nay khi nhiều cửa hàng lớn đồng loạt giảm giá sớm.
Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lớn nhất cả nước cho thấy, ngay từ hôm qua, nhiều người dân tại thành phố đổ dồn tới các cửa hàng, đặc biệt là trung tâm thương mại lớn, để săn khuyến mãi trong đợt giảm giá sâu nhất năm Black Friday. Nhiều người nhân cơ hội này đã sắm luôn đồ cho Tết Nguyên đán 2021. Các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi sách, đồng hồ, mắt kính, đến chén, dĩa, đồ dùng nấu ăn, bột giặt, khăn giấy, gấu nhồi bông, áp dụng mức giảm đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, có nơi còn giảm đến 80%. Không chỉ vậy, các sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới về giày dép, quần áo thể thao, túi sách cũng giảm đến 50% giá trị, tương đương giảm từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, được khởi công từ năm 2004, dự án cải tạo Hồ Linh Quang ở quận Đống Đa, Hà Nội được kỳ vọng giúp cải thiện môi trường, sinh thái cũng như mỹ quan đô thị tại khu vực phường Văn Chương. Nhưng mà 16 năm qua, đến nay dự án vẫn ngổn ngang, dang dở. 16 năm thi công là chừng ấy thời gian người dân sống chung với ngổn ngang, rác và ô nhiễm. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tôi không hiểu vì sao mà cái dự án rất nhỏ như cái dự án cải tạo Hồ Linh Quang này thôi mà mãi không xong. Tôi nhớ không nhầm thì khoảng chắc gần 20 năm rồi đấy. Thỉnh thoảng thì tôi cũng có thấy có một vài cái máy, một vài công nhân hôm làm hôm nghỉ rồi lại để đắp chiếu máy đấy, móc đấy.
Đây là ý kiến của ông Trần Văn Huân, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội khi nói về dự án cải tạo Hồ Linh Quang. Nằm giữa khu dân cư đông đúc với diện tích khoảng 2 hectare, Hồ Linh Quang được biết đến là một trong những hồ ô nhiễm bậc nhất khu vực nội đô Hà Nội. Vì vậy, việc cải tạo hồ vắt từ thập kỷ này sang thập kỷ khác đã ảnh hưởng lớn đến môi trường, cuộc sống người dân xung quanh. 16 năm thi công là chừng ấy thời gian người dân sống chung với ngổn ngang, rác rưởi. Một trong những nguyên nhân chính om dự án cải tạo Hồ Linh Quang hàng chục năm gây bức xúc dư luận là công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay vẫn còn 17 trên 208 hộ chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Cùng với đó là thực trạng chậm trễ trong việc xác định giá bán nhà tái định cư đối với quỹ nhà tái định cư tại 289A Khuất Duy Tiến đã được thành phố bố trí cho dự án. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, để tháo gỡ vướng mắc hoàn thành dự án, chính quyền địa phương đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng các trường hợp còn vướng mắc.
Trong 17 hộ dân này thì có 7 hộ dân là liên quan đến cái việc tái định cư mà thành phố vừa có cái quỹ nhà này để tổ chức thực hiện. Thì chúng tôi cũng đang báo cáo thành phố là có những cái chính sách hỗ trợ hợp lý để tạo điều kiện cho nhân dân bớt khó khăn khi mà bị thu hồi đất tại đây.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội, đồng thời truy tố nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được xác định là đối tượng chủ mưu cùng 3 bị can khác về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bản cáo trạng cho thấy cựu điều tra viên thuộc C03 Bộ Công an đã nhiều lần đánh cắp tài liệu mật, còn nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhiều lần nhận tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường với cách thức rất tinh vi.
3 bị can cùng bị truy tố với ông Nguyễn Đức Chung gồm Nguyễn Anh Ngọc, công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký biên tập, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; và Phạm Quang Dũng, cán bộ công an của C03 Bộ Công an. Kết quả điều tra xác định, Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ mật liên quan vụ án Nhật Cường, sau đó 2 lần chuyển tài liệu cho ông Trung. Ngoài các lần chuyển tài liệu này, cơ quan an ninh điều tra cũng xác định Dũng nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường cho ông Trung. Tuy nhiên, kết quả điều tra không có đủ căn cứ xác định thông tin tài liệu Dũng đã cung cấp, nên cơ quan an ninh điều tra không có cơ sở kết luận về các lần trao đổi, chuyển giao tài liệu này. Giống như kết luận điều tra, cáo trạng xác định trong vụ án này, cựu chủ tịch Nguyễn Đức Trung là người chủ mưu, Phạm Quang Dũng là người thực hành, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc là người giúp sức.
Sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, mới đây 320 hộ dân ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nước máy để sử dụng. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
Ông Trần Văn Đôn ở tổ 1 thôn Phước Thành, xã Phước Hòa cho hay, lúc trước do không có nước nên 2-3 hộ hùng tiền đào giếng. Tuy nhiên, vào mùa nắng nguồn nước không có, cứ hộ nào dùng trước thì các hộ sau không đủ nước dùng, phải mang xô đi mua nước từ nơi khác về. Nay thì nguồn nước máy kéo về tận nhà nên đỡ vất vả hơn.
Còn hồi trước thì nói chung là ở đây thì nước nôi hơi cực khổ lắm. Bơm nước một nhà bơm rồi xong á là có khoảng là 3-4 tiếng hồ sau. Rồi là muốn bơm lại nữa. Mà bơm lại nữa thì được chưa được phi nước, không có đủ nước mà trong gia đình.
Còn bà Hồ Kim Anh ở tổ 6 thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ cho hay.
Cái lúc mà không có nước vô thì mùa nắng thì hiếm lắm. Giờ con người nữa mình không có lo cái vụ nước là tất nhiên nó thoải mái rồi.
Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, khu vực thôn Phước Thành có 500 hộ dân sinh sống. Do thiếu nước nên nhiều hộ dân có vườn cây ăn trái như nhãn, xoài, mãng cầu cũng không dám canh tác. Vì nguồn nước giếng cũng cạn kiệt, bà con phải đi nơi khác canh tác. Hiện nay, nhờ có đường ống nước của nhà máy nước Phú Mỹ, nên hơn 300 hộ dân ở thôn Phước Thành đã có nước sinh hoạt. Thời gian tới sẽ tiếp tục dẫn nước về cho số hộ còn lại để 100% hộ dân trong thôn được dùng nước máy. Ông Võ Minh Cường, trưởng ban mặt trận xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ cho biết.
Bây giờ thì có nước, có đồ rồi á, là người ta về, người ta mới mạnh dạn xây nhà cho con cái và trồng trọt chăn nuôi. Hướng tới là trên công ty nước sẽ đi khảo sát những cái đường ống cũ đó để đi vừa thuận tiện cho bà con mà vừa là cũng phải cái đoạn đường ống nó sẽ được ngắn lại. Chứ còn là không có nước, nguyên một cái khu hả, là thua luôn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir khi giao tranh đã bùng phát giữa quân đội hai nước tại khu vực này trong ngày hôm qua.
Theo nguồn tin, quân đội hai nước đã nã súng vào nhau tại ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại của hai bên. Pakistan đã triệu một nhà ngoại giao Ấn Độ nhằm phản đối việc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lại trở nên căng thẳng liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir. Ngày 13 tháng 11 vừa qua, các lực lượng hai bên đã giao tranh với nhau 5 lần tại khu vực này, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Sau vụ khủng bố ngày 2 tháng 11, làm 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết nước này sẽ tăng cường an ninh tại các nhà thờ khi dịp Giáng sinh đang tới gần. Phóng viên Hải đang theo dõi khu vực Trung Âu đưa tin.
Trước đó, tối ngày 2 tháng 11, một nam thanh niên 20 tuổi được sinh ra tại Áo trong một gia đình Bắc Macedonia đã xả súng vào những người qua đường, làm 4 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Đối tượng này đã bị tiêu diệt tại chỗ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Áo Can Nehammer cho biết, kết quả điều tra cho thấy không loại trừ việc thủ phạm cố tình thực hiện vụ xả súng nhằm tới những người đi lễ trong các nhà thờ. Do đó, việc tăng cường an ninh, bảo vệ đối với các nhà thờ sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 nhằm tránh khỏi thảm kịch ngày 2 tháng 11 và chuẩn bị cho dịp Giáng sinh tới. Các nhà chức trách Áo đã thừa nhận những sai lầm trong việc xử lý thông tin tình báo về kẻ tấn công. Nguồn tin tình báo cho biết đối tượng đã tìm cách mua đạn dược ở Slovakia và có cuộc gặp với các tay súng ở nước ngoài từ tháng 7 vừa qua. Cơ quan chức năng cũng thừa nhận đáng lẽ đối tượng này cần được xác định là một mối đe dọa và có các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn trước khi để thảm kịch xảy ra.
Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh trên thế giới khi đến nay ghi nhận 61 triệu ca nhiễm. Mỹ, Ấn Độ, Brazil là 3 nước dẫn đầu về số người nhiễm và tử vong. Thủ tướng Ba Lan cho biết sẽ triển khai một chương trình hỗ trợ trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp nền kinh tế chống chọi với tác động của đại dịch trong bối cảnh nước này đang đưa đầu với làn sóng dịch bệnh thứ hai.
Trong đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên, Ba Lan đã xúc tiến chương trình chi tiêu bảo lãnh khoản vay cùng các biện pháp thanh khoản của Ngân hàng Trung ương trị giá gần 80 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế Ba Lan đã vượt qua làn sóng đầu tiên của đại dịch COVID-19 Nhưng sau khi ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong mùa hè, kinh tế Ba Lan nhiều khả năng sẽ suy thoái trở lại trong quý tư, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Còn tại Pháp, hai ngày sau khi Tổng thống nước này thông báo các biện pháp tiếp theo trong quá trình tái phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng Pháp đã thông báo các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kiểm soát y tế và hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người lao động trong giai đoạn dịch bệnh. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Trong buổi họp báo ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Jean Castex nhấn mạnh, kể từ ngày 28 tháng 11, tất cả các cửa hàng, dù lớn hay nhỏ, bị đóng cửa từ cuối tháng 10 tới nay sẽ được mở cửa trở lại. Tất nhiên, các quy định y tế sẽ được tăng cường và khắt khe hơn so với trước đây. Nhằm hỗ trợ các cửa hàng giảm nhẹ thiệt hại từ việc mất doanh thu trong thời gian bị đóng cửa, chính phủ Pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian mở cửa, cũng như tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các đối tượng này. Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Alain Guizé cho biết.
Nhằm tránh tình trạng khách hàng quá đông vào dịp cuối năm, các cửa hàng có thể kéo dài thời gian mở cửa đến 21 giờ. Chúng tôi cũng linh động tạo điều kiện cho các cửa hàng mở cửa vào ngày Chủ nhật. Tôi nhấn mạnh rằng các cửa hàng mở cửa trở lại từ ngày 28 tháng 11 sau 4 tuần đóng cửa vừa qua sẽ được hưởng hỗ trợ từ quỹ đoàn kết. Số tiền có thể lên tới 10.000 euro để bù lại phần doanh số bị thiệt hại trong tháng 11.
Thủ tướng Jean Castex cũng cho biết chính phủ Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính đối với những lao động gặp khó khăn do việc làm bị ảnh hưởng trong giai đoạn dịch bệnh. Khoảng 400.000 người lao động trong diện này, trong đó có 70.000 lao động trẻ tuổi, sẽ được đảm bảo thu nhập tối thiểu là 900 euro mỗi tháng.
Những công dân đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU có thể sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào dịp lễ Giáng sinh. Đây là thông tin tích cực được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra mới đây. Hiện cơ quan điều hành của Liên minh châu đã thỏa thuận với 6 nhà cung cấp vaccine tiềm năng và đang thực hiện ký kết hợp đồng thứ 7. Các thỏa thuận này cho phép Liên minh châu Âu mua hơn 800 triệu liều vaccine, nhiều hơn dân số của khối, khoảng 460 triệu người. Tiếp theo là tin thể thao. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, hôm qua giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2020 bế mạc tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đội bóng Thái Sơn Nam lên ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng trước Savines Sanatech Khánh Hòa sau loạt đá luân lưu với tỷ số 5-4. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức. Savines Sanatech Khánh Hòa ở vị trí Á quân, vị trí thứ 3 thuộc về đội Sahako sau chiến thắng 1-0 trước Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng giành giải phong cách, ban tổ chức cũng đã tiến hành trao các danh hiệu Á quân như giải cầu thủ xuất sắc nhất cho Khổng Đình Hùng, giải thủ môn xuất sắc nhất cho Hồ Văn Ý, giải vua phá lưới cho 4 cầu thủ Phùng Trọng Luân, Nguyễn Thịnh Phát, Từ Minh Quang và Lưu Đông Dương. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo vừa chính thức gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam danh sách đề xuất triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam hội quân đợt đầu trong năm nay để chuẩn bị cho các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng diễn ra trong năm tới. Trong danh sách này có nhiều nhân tố trẻ nổi bật của trong độ tuổi U23 như hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến hay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đặc biệt hơn cả là sự tái xuất của thủ thành kỳ cựu từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Bùi Tấn Trường cùng sự góp mặt của Nguyễn Văn Quyết, tiền đạo vừa trải qua mùa giải rất thành công trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia sẽ hội quân từ ngày 6 đến ngày 28 tháng 12 tới tại Hà Nội. Rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra lượt đấu thứ tư trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Europa League. Tại bảng B, Arsenal có chiến thắng thứ tư liên tiếp khi vượt qua đội chủ nhà Modé với tỷ số 3-0, qua đó giúp Arsenal vững ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối và nắm chắc tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Tottenham Hotspur cũng giành chiến thắng đậm 4-0 trước Ludogorets ở trận đấu của bảng G, trong khi ở bảng G, Leicester City chỉ có kết quả hòa 3-3 trong chuyến làm khách của Braga. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác như sau. Lille hòa AC Milan 1-1, đây cũng là tỷ số cuối cùng của cặp đấu giữa Maccabi Tel Aviv với Villarreal. Hoffenheim và Roma cùng thắng 2-0 trước các đội chủ nhà Slovan Liberec và Cluj. Leverkusen đánh bại Hapoel Sheva với tỷ số 4-1 và Real Sociedad hòa AZ Alkmaar không đều.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi dưới 17 độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng phía Nam, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.